dọn tâm hồn đón mừng Chúa. Phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1: Mùa vọng lại đến. Mùa vọng Giáng sinh bởi chữ Adventus, nguyên gốc tiếng Latin xưa được đọc trại theo lối truyền âm là mùa Advento hay mùa Ap mà chúng ta vẫn gọi ngày xưa, nay được chuyển thành mùa vọng. Mùa vọng là thời gian chờ đợi cái gì sắp xảy đến, bởi vì vọng có nghĩa là chờ, là mong. Chúng ta đợi cái Adventus, sự đến, tức là quang lâm. Vậy quang lâm là gì? Quang là ánh sáng, lâm là đến, ngụ ý là người trên đem vinh quang đến cho người dưới. Để nói về việc con người trở lại, Thánh Matthew duy nhất trong bốn tác giả đã dùng từ ngữ quang lâm. Nguyên khởi, chữ này có nghĩa là đến, hiện diện. Theo văn hóa La Hy, người ta dùng nó để chỉ việc hoàng đế long trọng ngự đến hay chính thức thăm một thành nào. Trong Kitô giáo sơ khai, từ ngữ sớm được sử dụng để nói về cuộc trở lại vinh quang của Chúa Kitô vào ngày cánh chung. Người Roma xưa có thờ một vị thần tên là Janus. Từ đó chúng ta có danh từ Januarius, tức là tháng giêng. Vị thần này được các họa sĩ vẽ bằng hình đầu người có hai mặt, một mặt nhìn về đằng sau, mặt kia nhìn về đằng trước. Mùa vọng cũng tương tự như thế, nó nhìn về hai phía, một lần nhìn lại lần Giáng sinh đầu tiên của Đức Giêsu trong lịch sử, đằng khác là hướng đến cuộc tái giáng của Ngài vào cuối lịch sử. Hôm nay chúng ta bước vào mùa vọng của năm phụng vụ mới. Mùa vọng mang hai đặc tính thiết thực cho chúng ta. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua cuộc kính nhớ này, chúng ta hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Chúng ta đang đứng giữa hai biến cố lịch sử này. Phận vụ chúng ta không phải là cứ lè phè ngồi chơi trên đỉnh đồi, ngoái cổ về đằng sau và ngóng trông về đằng trước, mà phải xắn tay áo lên, dấn thân vào công việc mà Đức Giêsu đã trao phó cho chúng ta khi Ngài đến lần đầu tiên trong lịch sử. Mục thứ hai, ý nghĩa của mùa vọng. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta về hai lời cảnh cáo. Một lời cảnh cáo về trận lụt lớn trong thời ông Noe. Lời cảnh cáo nữa là ngày tận thế sẽ đến. Chúng ta thấy có mối liên lạc giữa hai lời cảnh cáo này. Việc Đức Giêsu đến trong ngày phán xét cuối cùng sẽ như trận lụt cuốn hết mọi người, trừ những người ở trong tàu Noe. Đức Giêsu cảnh cáo chúng ta: vậy các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa mình sẽ đến. Ngài còn nói thêm: các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ Con Người sẽ đến. Ngài còn nói đi nói lại về ngày tận thế. Ngài bảo chúng ta không biết ngày nào giờ nào, nên phải sẵn sàng. Điểm 1: ngày tận thế. Một bí mật. Bài tin mừng hôm nay trích trong bài giảng về ngày tận thế, tức ngày Chúa đến. Đức Giêsu tuyên bố: ngày và giờ tận thế không ai biết, kể cả Con Người, trừ một mình Chúa Cha mà thôi. Nói thế, Đức Giêsu không có ý phủ nhận việc Ngài biết. Về bản tính Thiên Chúa, sao Ngài lại không biết? Song không phải biết để mà nói. Ngài có ý bảo ta rằng không phải sứ mạng của Ngài định đoạt và công bố ngày đó. Việc định đoạt và công bố ngày giờ thuộc thẩm quyền Chúa Cha, cũng như việc sắp đặt chỗ ở trên trời ở trong quyền quan phòng của Chúa Cha. Ngày và giờ là bí mật của Chúa Cha. Đó không phải là cơn thịnh nộ và sự trừng phạt vào ngày đã định. Nói rằng chỉ một mình Chúa Cha biết ngày tận thế và việc Con Người trở lại, có nghĩa là đặt thế giới và nhân loại trong tay của Ngài, trong đôi tay nhân từ của Ngài. đó là đặt chúng ta trong sự thanh thản, an toàn. Ai có thể rứt chúng ta ra khỏi đôi tay của Chúa Cha? Chúng ta còn sợ gì nếu chúng ta được ấp ủ trong tình yêu của Ngài? Vì thế, việc tìm biết ngày giờ Chúa quang lâm là một việc làm phạm thượng, vì làm điều đó là tìm cách chiếm đoạt những bí mật riêng của Thiên Chúa. Phận sự của con người không phải là tìm cách xác nhận ngày Chúa trở lại, nhưng là chuẩn bị chính mình và tỉnh thức đợi chờ ngày đó. Một bất ngờ. Nói về ngày tận thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: các con hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Thời giờ sẽ đến hết sức bất ngờ cho những kẻ miệt mài nơi vật chất thế gian. Trong câu chuyện ngày xưa, Noe đã chuẩn bị cho mình khi thời tiết còn tốt, sẽ sẵn sàng cho cơn nước lụt đến, thì ông đã chuẩn bị. Nhưng những người còn mải mê ăn uống, cưới vợ gả chồng nên bị nước lụt cuốn đi cách bất ngờ. Những câu này là lời cảnh cáo cho loài người: đừng miệt mài trong cõi đời tạm mà quên đi cõi đời đời. Đừng bao giờ quá quan tâm đến việc thế gian mà quên rằng có một Thiên Chúa và vấn đề sống chết nằm trong tay của Ngài. Bất cứ khi nào Ngài gọi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, chúng ta đều phải sẵn sàng. Chuyện biến cố bất ngờ. Ai cũng biết ngọn núi lửa Santa Helena ở tiểu bang Washington. Ngày Chủ nhật 18 tháng 5 năm 1980, có một nhà địa chất học còn trẻ tên là David Johnston với 30 bạn tổ chức cắm trại cách quả núi 8 cây số. Lúc ấy là 8 giờ 31 phút sáng Chủ nhật. Bỗng nhưng một tiếng nổ vang trời động đất mạnh bằng 500 quả bom nguyên tử nổ cùng một lúc. Các thành phố xung quanh bị chôn vùi dưới trận mưa cho. Johnston co giò chạy, nhưng một dòng sông lửa đã chặn đường anh, chôn vùi anh và các bạn anh dưới nấm mồ cho hừng cháy. Phải đề cao cảnh giác. Sách có câu: cẩn tắc vô ưu. Cẩn thận, đề phòng thì khỏi bị ưu phiền. Ai lơ là trong cuộc sống sẽ gặp nhiều bất trắc xảy đến mà không kịp đối phó, hậu quả sẽ tai hại khôn lường. Sống không cảnh giác sẽ phải rước lấy tai họa. Một tên trộm sẽ không bao giờ gửi thư báo trước mình sẽ đến viếng nhà nào. Vũ khí chính của anh ta là sự bất ngờ. Vì vậy, một chủ nhà có của cải lúc nào cũng phải canh chừng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu điều này cho đúng. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa cảnh giác chứ không nhằm chơi khăm chúng ta. Dường như cứ nhắm lúc nào chúng ta sơ hở là Chúa trở lại. Đằng khác, người Kitô hữu trông đợi Chúa mình trở lại không phải sống trong sợ hãi kinh khiếp, nhưng đó là một sự trông chờ náo nức ngày vui vẻ vinh quang sắp đến. Chuyện tư thế sẵn sàng. Vào năm 79 trước công nguyên, núi Vesuve bất thình lình phun lửa dữ dội, chôn vùi thành phố Pompeii phồn vinh dưới một lớp nham thạch dày tới 7 mét. Năm 1748, sau 18 thế kỷ, người ta bắt đầu khai quật thành phố xấu số này. Giữa bao dinh thự đổ nát, bao đồ vật ngổn ngang, bao người chết đau đớn hoảng sợ, người ta ngạc nhiên tìm thấy xác của 38 người lính La Mã đang thi hành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong lúc xảy ra tai họa khủng khiếp đó. Điều đáng nói là những người lính này đang tuần canh, tay còn cầm gươm, đi trong tư thế thi hành nhiệm vụ mặc dù cái chết kề bên. Điểm 2. Phải tỉnh thức. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức, đừng ngủ vùi trong việc trần thế. Chúng ta đang mê ngủ sao? Đúng vậy, dù mắt chúng ta vẫn mở, nhưng thực sự chúng ta đang ngủ trong bóng tối mịt mù. Chúng ta ngủ vì những việc làm đen tối. Chúng ta ngủ vì cứ chè chén say sưa chơi bời dầm đãng. Chúng ta ngủ vì chỉ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở rằng đêm sắp tàn, ngày sắp đến. Và giờ đây phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Vậy đây là lúc chúng ta phải thức dậy. Nhưng khi nào là đêm, khi nào là ngày, làm sao biết được ranh giới giữa ngày và đêm? Chuyện tha nhân là anh em. Một vị sư phụ đã nêu câu hỏi với các học trò của mình rằng: chúng con có biết khi nào đêm chấm dứt và lúc nào ngày bắt đầu không? Một anh nhanh nhảu đáp: thưa thầy, ấy là lúc ta thấy một con vật từ đàng xa và phân biệt nó là con bê hay con lừa. Một anh khác sau lúc suy tư cũng xin góp ý: thưa thầy, khi nào con nhìn thấy người bộ hành và phân biệt được là thủ hay bạn? Nhiều câu trả lời khác cũng được đưa ra, nhưng dường như vị sư phụ không thoáng một chút hài lòng. Cuối cùng, cả đám nhao nhao xin thầy giải thích. Sau phút trầm ngâm như thấm sâu dòng tư tưởng, vị sư phụ lên tiếng: khi nào các con nhìn vào tha nhân và nhận ra đó chính là anh chị em mình, thì đêm đã tàn và ngày đã tới. Thế ra, không phải việc phân biệt con vật này hay con vật kia, hoặc người này hay người nọ, song là nhận ra tha nhân là anh chị em mình, mới làm cho bóng tối tan đi và ánh sáng tỏa rạng. Đêm đen sẽ mãi thống trị tâm hồn nếu đời ta cứ đắm chìm trong hiềm khích, hận thù, bất công, chia rẽ, lừa dối. Còn khi để cho yêu thương dẫn lối cuộc sống, ngày mới cuộc đời bắt đầu lên ngôi nhờ ánh quang soi tỏ mọi đường lối. Chúng ta còn phải tỉnh thức trong những công việc rất bình thường ta vẫn làm mỗi ngày. Ở đây Đức Giêsu kể ra các việc bình thường như ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, làm ruộng, xay bột. Mỗi Kitô hữu hôm nay đều có thể kể ra những công việc chính mình vẫn làm hàng ngày, từ việc nội trợ, gia công đến việc buôn bán hay nghề nghiệp. Đức Giêsu nhắc đến nạn lụt lớn thời ông Noe mà không nói đến sự sa đọa của loài người thời đó. Ngài có ý đặt chúng ta trong bối cảnh bình thường hiện ta đang sống. Chính trong bối cảnh đó, chúng ta đón nhận nước Thiên Chúa đến với chúng ta. Điểm 3. Phải sẵn sàng. Theo cách viết của Matthew, những người thời ông Noe chẳng làm điều gì có tội, chỉ làm những việc bình thường như ăn uống, cưới vợ gả chồng. Nhưng họ bị chết trong cơn nước lụt không phải là vì họ làm gì tội, mà vì họ không làm những việc phải làm. Họ làm rất nhiều việc cho cuộc sống thể xác, nhưng không làm việc gì cho cuộc sống linh hồn cả. Hai người đàn ông đang làm ruộng, hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Những người bề ngoài hoàn toàn giống nhau, nhưng số phận đời đời khác hẳn nhau. Cái khác biệt là có chuẩn bị cho đời sau hay không. Đức Giêsu nhắc nhở ta phải luôn sẵn sàng vì Ngài sẽ đến bất cứ lúc nào. Ngài dùng một dụ ngôn để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỉnh thức. Ngài ví ta như chủ nhà nọ, nếu biết ngày nào canh nào trộm sẽ đến, chắc chắn sẽ canh thức không để nó đào ngạch khoét vách. Ngài đã dùng tới bản năng tự vệ của chính thính giả để giúp họ hiểu được sự tỉnh thức quan trọng như thế nào đối với sự an toàn của mình. Với của cải vật chất mà đã phải tỉnh thức như vậy, phương chi là với chính tính mạng của ta thì lại càng phải tỉnh thức hơn gấp bội. Mục thứ ba, thực hành trong mùa vọng. Điểm 1, chờ đợi trong tin yêu. Mùa vọng là thời gian chờ đợi. Chờ đợi trong tin yêu chứ không lo lắng sợ hãi như chờ người cha thân yêu đến với con cái. Mùa vọng là mùa chờ đợi, không phải đợi chờ trong mòn mỏi, day dứt khôn nguôi, nhưng là đợi chờ trong hy vọng. Không phải đợi chờ mà không làm gì cả, nhưng làm việc trong đợi chờ. Không phải đợi chờ một ai đó, nhưng là đợi chờ chính con Thiên Chúa. Chờ đợi phải mang tính năng động, tránh tính trì trệ của vạn vật. Một đồ vật ta để trong phòng, nó sẽ cứ nằm ì tại đó nếu không có ai đụng tới. Một hòn đá ta ném đi sẽ tự động ghì lại và rơi xuống khi hết đà. Tinh thần con người cũng không tránh khỏi sự trì trệ kiểu đó. Nó được biểu lộ trong: thứ nhất, sự nguội lạnh phai lạt. Một ly nước nóng để trên bàn, dù ta không làm gì, nó vẫn từ từ bớt nóng và trở thành lạnh ngắt. Sự nhiệt thành của ta đối với nước trời cũng vậy. Thứ hai, sự cạn kiệt. Một chiếc xe Honda chạy mãi mà không được châm thêm xăng dầu sẽ cạn kiệt. Sự hăng say ban đầu nếu không được bồi thêm bằng ơn Chúa qua sự cầu nguyện cũng sẽ cạn dần. Người ta thường nói quỷ lâu chầu mỏi. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta hay có ảo tưởng rằng thời gian còn nhiều, chưa vội, cứ từ từ mà sống, tương lai còn dài. Người ta có một nhược điểm hết sức phổ biến là luôn cho rằng vẫn còn ngày mai để chuẩn bị, còn ngày mai để sám hối ăn năn, còn ngày mai để thay đổi nếp sống. Nhưng có một kinh nghiệm hết sức chua xót đã từng đổ ập xuống bao người là ngày mai ấy không bao giờ trở lại. Chần chừ, khất lần là cơn cám dỗ hiểm độc nhất của ma quỷ. Có một chuyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Satan là chúa quỷ về những kế hoạch cám dỗ loài người. Con quỷ thứ nhất nói: tôi sẽ bảo với loài người là không có Thiên Chúa. Con quỷ thứ hai nói: tôi sẽ bảo họ là không có hỏa ngục. Satan trả lời: các mị sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó. Ngay đến bây giờ, loài người vẫn biết có một hỏa ngục dành cho tội nhân. Con quỷ thứ ba nói: tôi sẽ bảo với loài người đừng có vội vã làm gì. Satan đáp: đi đi, mày sẽ làm hại được vô số loài người bằng cách đó. Ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng cho rằng mình còn lắm thời giờ. Cái ngày nguy hiểm nhất trong đời của một người là khi người đó học được chữ ngày mai và trì hoãn vì không ai biết ngày mai có đến với mình nữa không. Chuyện Pháp quan Akai. Lịch sử còn ghi lại câu chuyện bi thảm sau đây. Pháp quan Akai ở Thebea đang ngồi uống rượu với một số đông dũng sĩ của mình. Bỗng có một sứ giả bước vào mang cho ông một bức thư báo cáo về âm mưu sát hại ông. Thay vì mở ngay bao thư ra đọc, ông nhét ngay vào trong túi áo và nói: để mai sẽ hay. Và qua ngày mai thì ông bị giết chết. Trước khi bức thư bị khui ra thì cả chính phủ bị bắt trọn. Vị pháp quan Akai đã hất sứ điệp ấy qua một bên vì ông nghĩ hãy còn nhiều thời giờ. Quan tổng đốc Felix ngày xưa đã run rẩy trước sứ giả của Chúa là Phaolô, nhưng vẫn chần chừ nói rằng: bây giờ người hãy lui ra, đợi khi nào rảnh ta sẽ gọi lại. Nhưng từ chỗ đó, chúng ta không thấy chỗ nào nói đến ông ta rảnh cả. Điểm 2. Dọn mình chết lành. Đức Giê-xu không mời gọi ta sợ hãi, nhưng mời gọi ta tỉnh thức. Ngài so sánh lột đại hồng thủy và ông Noe. Người ta không nghi ngờ gì hết cho đến khi lột đại hồng thủy đến, cuốn trôi hết tất cả mọi sự. Tất cả mọi người mãi lo lắng sự đời. Chúng ta cũng vậy, chúng ta mãi lo lắng sự đời và đó là điều cần thiết. Chính lúc đó, Chúa đến gặp chúng ta. Nhưng để khỏi bị bất ngờ khi Ngài đến, chúng ta phải chuẩn bị như ông Noe. Cũng giống như ông, chúng ta có lời Chúa cảnh báo và nhắc nhở chúng ta. Đức Giêsu nói: "Đó, Thầy đã báo trước cho các con. Ngài đến gặp chúng ta một cách bất ngờ, nhưng không phải là không báo trước. Cuộc gặp gỡ này không chỉ diễn ra vào lúc tận thế, cái chết của mỗi người cũng sẽ bất ngờ. Phải chăng cái chết không phải là ngày tận thế riêng của mỗi người, lúc mà Đức Giêsu đến gặp riêng mỗi người chúng ta đó sao?" Đối với những người không tin tưởng, chết là tận điểm cuộc sống, chết là hết, chết phá tan sự nghiệp công danh và mọi lạc thú trên đời. Kiếp sống của con người vì thế chỉ là kiếp bèo bồng, lo hưởng thụ. Chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già sổng sộc nó thì theo sau. Họ không chờ đón và mong đợi gì sau cuộc sống. Nhưng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, chết là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong giây phút vĩnh biệt cuộc đời trần thế để về thế giới bên kia, mỗi người chúng ta phải trình diện trước tôn nhan Chúa. Cuộc gặp gỡ quyết định số phận đời đời của mỗi người chúng ta. Nhưng khốn nỗi mấy ai quan tâm, mấy ai đặt cho đúng tầm hệ trọng và tính cách vô cùng khẩn thiết của giây phút lìa đời ấy. Chúng ta như người mê ngủ từ sớm tinh sương đến chiều tàn. Chúng ta bận tâm lo ăn, lo mặc, lo sinh kế, lo công danh, lạc thú. Cuối tuần chúng ta dành thời giờ đi dạo ở đồng quê, leo đồi, leo núi hay tắm biển phơi nắng. Nại vào những bận tâm vật chất ấy, chúng ta lơ là việc thiêng liêng, bỏ rơi cầu nguyện, bỏ suy niệm lời Chúa, bỏ dâng lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, không chịu các phép bí tích. Tự trung, một cuộc đời hoàn toàn vật chất, hiện sinh, sống như là không bao giờ phải chết, sống cuộc đời không có Chúa. Ta đã suy niệm câu, lúc con người đến. Lúc con người đến chính là ngày tận thế, ngày Chúa quang lâm và cũng chính là giờ chết của mỗi người. Ngày ấy chắc chắn phải đến, nhưng thật là trớ trêu là nó lại đến một cách bất ngờ. Bất ngờ như trận lụt đại hồng thủy thời ông Noe. Vì vậy, chúng ta phải dọn mình luôn. Cứ tưởng tượng rằng, hôm nay Chúa có thể đến gọi tôi sẽ vui vẻ ra đi với Chúa. Chuyện chiếc quan tài. Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên là Viên Phụ Trung, tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư trước chỗ ngồi một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 5 tấc, có một cái nắp đậy mở được. Khách đến chơi trông thấy cười, nói rằng: "Ngài chế ra cái này dùng để làm gì?" Vị sư trả lời: "Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này." Ta thực lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn vất vả suốt đời, chẳng biết cái chết là gì. Như ta đây, mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là tức khắc trong lòng được yên ổn, mà muôn ngàn sự tư lự đều biến tan đi. Hôm nay chúng ta đã bước vào mùa vọng. Giáo hội nhắc nhở chúng ta hãy đào sâu và sống tinh thần tỉnh thức đích thực của Kitô giáo. Tinh thần tỉnh thức của Kitô giáo nhắc nhở chúng ta về ngày trở lại của Chúa Kitô và mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Giáng sinh của Ngài. Chúa Kitô sẽ trở lại không phải vì Ngài đang vắng bóng, mà đúng hơn, Ngài đang hiện diện và đến trong từng giây phút của cuộc sống mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ thực sự gặp được Ngài mặt đối mặt khi chúng ta ra đi về với Ngài. Nhưng muốn được gặp Ngài trong tình thương yêu của tình cha con, chúng ta cần phải dùng từng giây phút hiện tại để chuẩn bị cho cuộc ra đi gặp gỡ đó.